Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đại sứ Việt Nam khẳng định Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ tới Slovakia. Việt Nam tuyên bố khoan dầu trên Biển Đông đúng luật quốc tế. Đô đốc Harry Harris được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Máy bay hành khách Cuba lầm nạn, hơn 100 người thiệt mạng.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Đại sứ Việt Nam khẳng định Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ tới Slovakia. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về mì Phú Chiêm, Quảng Nam. Tiếp theo chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Một máy bay hành khách của Cuba lao thẳng xuống một cánh đồng khoai mì sau khi cất cánh từ phi trường quốc tế ở Havana hôm 18 tháng 5, hơn 100 người chết. Reuters dẫn tin truyền thông nhà nước Cuba cho biết có 3 người sống sót bị thương rất nặng trong số 114 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Một người có tên là Gilberto Menendez, vốn quản lý một nhà hàng ở gần khu vực rơi máy bay, nói với Reuters: "Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và sau đó một cuộn khói lớn bốc lên. Lính cứu hỏa đã chạy đến dập tắt ngọn lửa bao trùm chiếc Boeing 737 lập nạn. Không lâu sau khi cất cánh từ phi trường quốc tế, Jose Marti đã bay tới thành phố Honguan ở đông Cuba. Các quan chức chính phủ, trong đó có chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, đã vội vã đến hiện trường cùng với đông đảo nhân viên y tế. Thân nhân của những hành khách được cho là có mặt trên chuyến bay cũng đã tập trung về nơi xảy ra vụ việc. Một người đàn ông cho biết vợ ông và cháu gái của ông nằm trong số các hành khách. Ông ta được đưa tới một nhà ga của sân bay nơi các thân nhân được yêu cầu đến đợi. Chiếc máy bay này do hãng Cubana thuê. Hãng này đã loại ra khỏi đội bay của họ nhiều máy bay già nua trong những tháng vừa qua do những vấn đề kỹ thuật. Phó Chủ tịch thứ nhất Cuba, ông Salvador Valdez Mesa, hôm 17 tháng 5 đã gặp gỡ các giới chức của hãng Cubana bằng cách cải thiện chất lượng dịch vụ của hãng, vốn gặp rất nhiều chỉ trích. Hãng hàng không này thường hay trễ chuyến và hoãn chuyến, mà hãng nói là do thiếu thiết bị và máy bay do lệnh cấm vận của Mỹ. Đây là tai nạn máy bay lớn nhất thứ hai của Cuba kể từ năm 2010. Năm ngoái, một chiếc máy bay quân sự của Cuba đã đâm vào vách núi ở tỉnh miền Tây Artemisa, làm 8 binh lính trên máy bay thiệt mạng. Hồi tháng 11 năm 2010, một chuyến bay của hãng Aero Caribbean từ Santiago đến Havana bị rơi trong điều kiện thời tiết xấu ở khu vực miền Trung Cuba, làm chết tất cả 68 người, trong đó có 28 người nước ngoài, trong tai nạn hàng không tồi tệ nhất của Cuba trong hơn 2 thập niên. Vụ tai nạn gần đây nhất của hãng Cubana xảy ra vào ngày 4 tháng 9 năm 1989, khi một chuyến bay thuê từ Havana đến Milan, Ý, bị rơi không lâu sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 126 người trên máy bay cùng với ít nhất 2 người trên mặt đất thiệt mạng. Trong số các khó khăn mà lệnh cấm vận thương mại của Mỹ gây ra là chúng ta không thể mua được những máy bay thuộc thế hệ mới nhất với công nghệ có thể đảm bảo tính ổn định khi hoạt động trên không. Ông Hermes Hernandez Dumas, giám đốc điều hành của hãng Cubana, nói với truyền thông nhà nước Cuba hồi tháng trước. Một vấn đề nữa là tìm phụ tùng cho máy bay của Cubana.
Nhà chức trách ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ truy tố một học sinh 17 tuổi tội giết người trong vụ xả súng học đường khiến 10 người thiệt mạng ngày 18 tháng 5. Tay súng được xác định danh tính là Dimitrios Bakuzis, nổ súng trong lớp ở trường trung học Santa Fe thuộc quận hạt Harris khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Đây là vụ mới nhất trong loạt các vụ bạo lực súng ống học đường tại Mỹ. Giới hữu trách cho biết, nghi can lấy của bố ruột một khẩu súng ngắn và một súng lục 38 để gây án. Từ nhật ký của nghi can, cảnh sát cho hay đương sự có ý định tự sát sau vụ tấn công, nhưng đã không đủ can đảm tự tử. Có hai người khác cũng bị câu lưu trong khi nghi can đang bị thẩm vấn. Trên Facebook của nghi can có đăng hình một chiếc áo thun in dòng chữ "Sinh ra để giết người". Cảnh sát cũng phát hiện các thiết bị nổ tại trường học. Lục soát hai căn nhà và một chiếc xe có liên hệ tới nghi can, cảnh sát còn tìm ra nhiều thiết bị nổ tự chế khác nữa. Tổng thống Donald Trump mô tả vụ thảm sát này là cực kỳ kinh hoàng.
Đô đốc Harry Harris được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 5 đề cử đô đốc Harry Harris làm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, theo loan báo từ Tòa Bạch Ốc. Thông tin được đưa ra trong lúc ông Trump đang chuẩn bị cho thượng đỉnh dự trù diễn ra vào tháng sau với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un mà Bình Nhưỡng đe dọa có thể tẩy chay cuộc họp này. Nếu được Thượng viện chuẩn thuận, ông Harris, tư lệnh Bộ Chỉ huy của Mỹ ở Thái Bình Dương, sẽ điền khuyết vị trí bỏ trống kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống đầu năm 2017. Đô đốc Harris là tiếng nói mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa và xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ông cũng ủng hộ việc bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD tới Hàn Quốc. Theo các nhà phân tích, việc đề cử này cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tập trung mọi nỗ lực và sự chú ý vào bán đảo Triều Tiên trước các cuộc hội đàm quan trọng. Tại một phiên điều trần ở Thượng viện hồi tháng 3, ông Harris nói Triều Tiên là mối đe dọa an ninh khẩn cấp nhất đối với Hoa Kỳ ở khu vực châu Á. Mặc dù ông Harris có quan điểm quân sự diều hâu, các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có lẽ sẽ không đặc biệt quan ngại về việc ông được bổ nhiệm tới Seoul. Ông Harris từng phát biểu trong một buổi điều trần với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng ông không mấy lạc quan về kết quả từ một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Slovakia hôm 18 tháng 5 cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã nhận được trả lời từ Đại sứ Việt Nam ở nước này, ông Dương Trọng Minh, nói rằng Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia. Thông tin trên được Thủ tướng Peter Pellegrini đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU ở Sofia hôm 18 tháng 5. Đại sứ Việt Nam có thể khẳng định chắc chắn rằng người bị bắt cóc ở Đức không ở trong phái đoàn khởi hành từ Bratislava. Báo Slovak Spectator dẫn lời ông Pellegrini nói, chỉ có các thành viên chính thức của phái đoàn Việt Nam lên máy bay, người được hỏi thậm chí còn chưa từng tới Slovakia. Đây là thông tin chính thức do Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cung cấp cho Bộ trưởng của chúng tôi. Tờ Slovensko dẫn lời Thủ tướng Slovakia cho biết thêm, với thông tin được cung cấp này, Thủ tướng Slovakia nói ông vui mừng vì những lời này khẳng định rằng Slovakia không hề liên quan gì đến việc bắt cóc công dân này bên ngoài biên giới khu vực Schengen. Thủ tướng Pellegrini nói thêm rằng đây là thông tin mới và ông cần phải xem xét. Tôi tin chắc rằng thông tin này đã làm rõ toàn bộ vụ việc và Slovakia có thể ngừng giải thích rằng mình không nằm trong một âm mưu hay hành động có tổ chức, ông Pellegrini nói. Thông tin từ Thủ tướng Slovakia được đưa ra 2 ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao nước này cảnh báo đã chờ đợi đủ rồi trước tình trạng Đại sứ Việt Nam giữ im lặng quá lâu trước hàng loạt câu hỏi Slovakia gửi đến liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bộ trưởng Ngoại giao Miroslav Lajak được báo Slovak Spectator dẫn lời nói hôm 16 tháng 4 rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này mà không có một câu trả lời nào. Trước đó, truyền thông Đức cho biết Trình Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị Hà Nội truy nã, đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin trong thời điểm Bộ trưởng Công an Tô Lâm có mặt ở Slovakia vào cuối tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, Hà Nội khẳng định ông này tự ra đầu thú. Báo chí Đức nói một số nghi phạm trong vụ bắt cóc đã được nhìn thấy cùng với ông Tô Lâm tại Bratislava và chiếc máy bay mà Bộ Nội vụ Slovakia cho phái đoàn quan chức cấp cao Việt Nam mượn sau khi phái đoàn này bất ngờ thay đổi lịch trình đã được sử dụng để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh. Chính phủ Slovakia ngay từ đầu phủ nhận có giúp đỡ Việt Nam trong vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy Trịnh Xuân Thanh có mặt trên máy bay. Bộ Ngoại giao Slovakia sau đó đã triệu đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt các chất vấn và quan ngại về vụ việc. Hiện chính phủ Đức đang tiến hành xét xử những người có liên quan đến vụ bắt cóc mà theo lời của Thủ tướng Angela Merkel đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ Đức-Việt.
Sau những phản ứng gay gắt của công chúng đối với bản án treo về tội dâm ô với trẻ em của một đảng viên Đảng Cộng sản, một tòa án cấp cao của Việt Nam đã quyết định hủy bản án và tạm đình chỉ chủ tọa. Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 5 ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ Nguyễn Khắc Thủy, 78 tuổi, phạm tội dâm ô, đồng thời yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu tạm đình chỉ công tác đối với chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện. Người đàn ông sinh năm 1940 và đang cư ngụ tại thành phố Vũng Tàu bị Tòa án Nhân dân tỉnh kết án 3 năm tù nhưng sau đó đã kháng cáo. Cấp phúc thẩm nhận định ông Thủy là đảng viên, tuổi già và chỉ phạm tội với một bé gái nên cho ông ta hưởng 18 tháng tù treo. Sau khi Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên bản án phúc thẩm giảm từ 3 năm tù xuống 1 năm rưỡi tù treo cho ông Thủy, người có 50 năm tuổi đảng và từng là giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một làn sóng phẫn nộ trong dư luận đã nổ ra. Nguyễn A Sơn, một phóng viên ảnh, là một trong nhiều người dùng mạng xã hội Facebook lên án bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu tuyên cho ông Thủy. Phóng viên ảnh của AP viết trên trang Facebook cá nhân rằng Tòa án Nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu bằng cách giảm án cho tên tội phạm biến thái dâm ô trẻ em Nguyễn Khắc Thủy từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù treo đã phỉ nhổ vào công lý và biến luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành trò hề. Không chỉ người dân mà các đại biểu Quốc hội cũng đã lên tiếng phản đối bản án này. Nữ đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga tại phiên họp Quốc hội hôm 14 tháng 5 lên tiếng bất bình về việc tòa cho bị cáo 78 tuổi hưởng án treo và đặt câu hỏi tại sao tình tiết giảm nhẹ lại lý giải rằng bị cáo đã từng là cán bộ ngân hàng, là đảng viên. Bà Nga cũng là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, được tuổi trẻ trích lời nói. Như vậy là không đúng. Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền của đoàn đại biểu tỉnh Phú Yên trong một bài viết cho Infonet hôm 14 tháng 5 nói bản án giảm nhẹ cho ông Thủy một lần nữa khiến chúng ta có quyền nghi ngờ sự minh bạch trong các quyết định tư pháp có liên quan đến trẻ em. Theo bà Hiền, cũng là thành viên của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, dư luận xã hội có quyền giận dữ và bức xúc trước những phán quyết gây tổn hại sâu sắc đến quyền lợi của trẻ em, mà lẽ ra quyền lợi này phải được đảm bảo tốt nhất theo luật định. Trước khi Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị hủy án, Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Viện Kiểm sát cấp cao của thành phố yêu cầu xem xét lại vụ án này. Vụ án dâm ô của ông Thủy được khởi tố vào tháng 8 năm 2016 nhưng bị chìm trong im lặng khi gia đình nạn nhân liên tục bị uy hiếp và đe dọa. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2017, sau những bức xúc trong công chúng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp điều tra làm rõ và xác minh được rằng ông Thủy đã nhiều lần xâm hại các bé gái. Ngày 11 tháng 7 năm 2017, phiên tòa xử ông Thủy với tội danh dâm ô với trẻ em và tuyên ông 3 năm tù. Tuy nhiên, ông Thủy nói tôi không có tội và dọa tự thiêu vì bức xúc trước bản án, theo truyền thông trong nước. Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 11 tháng 5, hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm thành 18 tháng án treo khi cho rằng chưa xác định được hành vi tội phạm của ông Thủy với một trong hai bé gái tố cáo ông dâm ô và xét bị cáo tuổi cao sức yếu, có nhiều đóng góp cho địa phương. Theo kênh 14, luật sư của bị cáo Thủy cho biết, thân chủ của ông có thể sẽ tiếp tục kháng nghị lên giám đốc thẩm để tiếp tục kêu oan vì không đồng tình với bản án treo mà tòa đưa ra hôm 11 tháng 5 và tiếp tục khẳng định mình vô tội.
Dư luận trên mạng xã hội Việt Nam hôm 18 tháng 5 bày tỏ phẫn nộ trước phát ngôn của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho rằng vụ du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò là một sự cố nhỏ và không để sự cố nhỏ như thế ảnh hưởng đến đại cục. Phát biểu của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn được đưa ra trong buổi làm việc của tổ công tác của Thủ tướng với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vào sáng ngày 18 tháng 5. Sau khi thừa nhận có những chuyện này chuyện khác liên quan đến khách du lịch Trung Quốc và Việt Nam, ông Tuấn nhắc đến vụ nhóm khách du lịch Trung Quốc mặc áo đường lưỡi bò nhập cảnh vào Việt Nam hôm 13 tháng 5 và nói rằng tinh thần của chúng ta là phải xử lý kịp thời nhưng mềm dẻo và không để những sự cố như thế ảnh hưởng đến đại cục, không làm ảnh hưởng đến hợp tác du lịch giữa chúng ta với Trung Quốc. Theo Dân Trí, ngay lập tức nhận định của người đứng đầu Tổng cục Du lịch bị phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Facebooker Nguyễn Trường Uy viết, vi phạm pháp luật và chủ quyền Việt Nam mà cho là sự cố nhỏ, cứ lo ảnh hưởng đại cục thì du khách sẽ cứ hết lần này qua lần khác mang đường lưỡi bò vào và nay mai còn không biết chuyện gì xảy ra nữa. Trong khi đó, Facebooker Trần Đăng Tuấn thì đặt câu hỏi, coi đó là một sự cố nhỏ, khác chi quay mặt nhúng để nuông hổ đói, sao khỏi mang họa về sau. Nhận định về phản ứng ném đá của công luận, nhà báo Võ Văn Tào nói đây là một điều dễ hiểu. Trong bối cảnh giữa người dân Việt Nam và các job bu lãnh đạo đang có sự lệch pha trong quan điểm về chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc. Trong mắt người dân, sự kiện một nhóm khách Trung Quốc mặc áo in hình bản đồ có đường lưỡi bò đi vào Việt Nam không hề là một sự cố nhỏ, mà ngược lại, việc làm đó, theo ông, là một hành động khiêu khích có tổ chức của một nhóm người và có thể có sự đồng tình của ban lãnh đạo Trung Quốc. Ngoài ra, việc sử dụng từ đại cục để nói về sự kiện liên quan đến Trung Quốc là một điều không thích hợp và không khéo của quan chức Việt Nam khi người Việt vốn dĩ rất dị ứng với lập trường bá quyền của quốc gia láng giềng. Nhà báo Võ Văn Tạo phân tích.
Cái chữ đại cục nó mẹ gây một cái bức xúc nữa, bởi vì cái chữ đó là nguyên ban đầu của nó là do ban lãnh đạo Trung Quốc đưa ra để mà phổ dụng đối với ban lãnh đạo Việt Nam và cũng như nhân dân Việt Nam. Ông nhất nguyên dân, cái chữ là đại cục trong ông tập cục trưởng tôi là ứng dụng cái chuyện này là hoàn toàn không phù hợp, không đúng đắn, nó chả có gì là đại cục, kể cả quan hệ toàn diện hai nước cũng chả phải là đại cục, chứ đừng nói là chỉ riêng lĩnh vực này.
Trong khi đó, một thành viên của nhóm No You ở Hà Nội, ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng Trung Quốc có một chiến lược công phu để quảng bá hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò đến Việt Nam và trên khắp thế giới.
Không chỉ là những cái áo ở trên người, những các cái du khách Trung Quốc và Việt Nam có in hình lưỡi bò, mà còn trên hộ chiếu. Thế rồi mới gần đây là có một cái vụ là cái công ty Gap ở Mỹ còn xin lỗi Trung Quốc vì in cái áo mà không có đường lưỡi bò.
Vâng.
Và Trung Quốc là họ có một cái chương trình để họ ghi dấu ấn vào trong cái tiềm thức trên khắp thế giới, là người ta không hiểu biết, là người ta tưởng rằng cái đường lưỡi bò nó là một cái là từ xa xưa nó là chủ quyền của Trung Quốc.
Một lý do khác khiến phát ngôn của quan chức du lịch bị phản đối dữ dội, theo nhà báo Võ Văn Tào, là do cộng đồng mạng bức xúc về cách xử lý mềm dẻo của nhà chức trách đối với nhóm khách Trung Quốc, trong khi lại giám sát và đàn áp khốc liệt các hoạt động phản đối Trung Quốc của người dân trong nước. Ông Nguyễn Lân Thắng cho biết, chỉ riêng hoạt động đá bóng mỗi tuần của đội bóng No You cũng rất khó thực hiện vì luôn bị công an, an ninh theo dõi, phong tỏa, đặc biệt vào thời điểm có các hoạt động biểu tình phản kháng liên quan đến Trung Quốc.
Chúng tôi, những người mà tham gia trực tiếp vào trong những các hoạt động phản kháng chống cái hành vi xâm lấn của Trung Quốc ở trên Biển Đông, là chúng tôi cũng phải nói là rất là khó khăn trong cái việc để có thể phản đối, để có thể biểu thị những cái sự phản đối đó, bởi vì thường xuyên là bị ngăn cấm, thường xuyên là bị đàn áp.
Sự kiện nhóm khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh vào Việt Nam đã thổi bùng phẫn nộ trong công chúng suốt tuần qua. Nhiều người dân cho rằng việc nhà chức trách yêu cầu nhóm khách thay áo là còn quá nhẹ, mà tốt nhất là nên trục xuất họ.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một thông cáo gửi cho Reuters hôm 17 tháng 5 rằng các hoạt động dầu khí hàng hải của mình là phù hợp với luật pháp quốc tế và được tiến hành trong vùng biển mà Việt Nam có hoàn toàn chủ quyền. Thông cáo này được đưa ra một ngày sau khi hai nguồn tin riêng của Reuters cho biết Rosneft Việt Nam BV thuộc công ty dầu mỏ quốc gia Nga Rosneft lo ngại rằng công việc khoan dầu mới hợp tác với Việt Nam gần đây trong khu vực Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói trong một thông cáo gửi cho Reuters rằng như chúng tôi đã luôn khẳng định, tất cả các hoạt động kinh tế hàng hải của Việt Nam, bao gồm các hoạt động dầu khí, đã được cấp phép và được tiến hành trong các khu hàng hải hoàn toàn nằm trong lãnh thổ của Việt Nam và thuộc quyền tài phán của Việt Nam. Ngày 15 tháng 5, Rosneft cho biết chi nhánh của họ tại Việt Nam đã bắt đầu khoan giếng LD3P thuộc mỏ khí Lan Đỏ ở lô 06.1 cách bờ biển phía đông Việt Nam 370 km. Lô này nằm trong khu vực đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra, theo công ty nghiên cứu và tư vấn năng lượng Wood Mackenzie. Tòa trọng tài quốc tế La Hay đã bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc trong một phán quyết ra ngày 12 tháng 7 năm 2016, nhưng Trung Quốc phủ nhận phán quyết này. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17 tháng 5 khi được hỏi về tường trình của Reuters về vụ khoan dầu của công ty Nga, nói không có quốc gia, tổ chức, công ty hay cá nhân nào được phép thực hiện các hoạt động thăm dò hoặc khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc khi không được phép của chính phủ Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương hoặc hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong tuyên bố gửi đến Reuters rằng các hoạt động dầu khí của Việt Nam được thực hiện theo Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc đánh dấu một khu vực rộng lớn trên Biển Đông mà nước này tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các bản đồ khu vực cho thấy lô 06.1 nằm trong khoảng 85 km bên trong khu vực tranh chấp. Trong chưa đầy một năm qua, Repsol, một công ty năng lượng của Tây Ban Nha, đã bị Việt Nam hai lần yêu cầu dừng các dự án khoan dầu trên vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc. Theo Reuters và BBC, Repsol phải dừng khai thác khí đốt vì sức ép của Bắc Kinh lên Hà Nội. Repsol đã yêu cầu Việt Nam phải bồi thường cho những thiệt hại từ việc dừng dự án. Sau hai lần Repsol bị ngưng yêu cầu các dự án của cá rồng đỏ, các chuyên gia cảnh báo sẽ không có công ty nước ngoài nào còn muốn đầu tư vào Việt Nam nữa. Trong một lần phỏng vấn vào tháng trước với VOA, hai chuyên gia về Biển Đông của Mỹ, Gregory Pauling của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS và Alexander Vuvin của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniels Kane-Inouf cho rằng Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn át trên Biển Đông, rơi vào thế kẹt và không biết phải tiến lên phía trước như thế nào. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam đầu tháng 4 đã lên tiếng thừa nhận rằng tình hình căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí của họ trong năm nay. Theo bài viết đăng tải trên trang web của Petro Việt Nam hôm 3 tháng 4, tập đoàn dầu khí này nói những diễn biến phức tạp trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 18 tháng 5 loan báo đã nâng mức nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng của đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ mức cao đến mức rất cao ở cấp độ quốc gia. Biện pháp này được đưa ra sau khi một ca nhiễm mới được xác nhận tại một trong ba khu vực y tế ở Mbandaka, một thành phố với trên triệu dân ở tỉnh Ecuador, nơi đợt dịch được phát hiện hồi đầu tháng. WHO cho biết đã triển khai khoảng 30 chuyên gia để thực hiện giám sát trong thành phố. Lô đầu tiên gồm 4.000 liều vaccine Ebola thử nghiệm đã đến thủ đô Kinshasa vào thứ Tư ngày 16 tháng 5. WHO cũng nâng mức độ nguy cơ của khu vực từ vừa phải lên cao và vẫn giữ mức đánh giá nguy cơ toàn cầu là thấp. Cho đến nay, tổng cộng 44 ca xác nhận có khả năng hoặc nghi ngờ nhiễm Ebola được báo cáo, trong đó có 23 ca tử vong. Đợt dịch Ebola tồi tệ nhất xảy ra vào năm 2014 với trên 11.000 người chết ở các quốc gia Tây Phi như Guinea, Liberia và Sierra Leone.
Israel bị chỉ trích vi phạm nhân quyền. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc lên án Israel về sự tước đoạt nhân quyền của người Palestine một cách có hệ thống. Ông Deis Ra'ad al-Hussein nói 1,9 triệu người ở Gaza bị tù túng trong những khu ổ chuột nguy hại từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Ông Deis đưa ra phát biểu này hôm 18 tháng 5 trước một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sau khi quân đội Israel bắn vào dải Gaza, giết chết gần 60 người Palestine trong các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ tại biên giới hôm 14 tháng 5. Phiên họp này sẽ xem xét một nghị quyết kêu gọi một ủy ban điều tra quốc tế độc lập. Israel và Hoa Kỳ lâu nay cáo buộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có lập trường thiên vị chống Israel. Một ngân hàng Trung Quốc hôm 18 tháng 5 nói họ đang siết chặt công tác quản lý sau khi một số nhân viên bị bắt gặp chào mời các khách hàng đầu bảng về cơ hội giữ buổi tối và chụp ảnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump với giá 150.000 đô la. Một giấy mời có hình logo của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, CCB, được lan truyền trên mạng xã hội Weibo, chào mời với các khách hàng có giá trị cao về cơ hội giữ bữa tối ngày 31 tháng 5 tại Dallas để gặp gỡ các đại gia Mỹ. Trong số những điều được nhấn mạnh trong lời quảng cáo là những khách VIP sẽ ăn tối với Tổng thống, chụp ảnh với Tổng thống và được tặng chữ ký của Tổng thống. Ông Trump dự kiến sẽ tổ chức một buổi tiệc tối để gây quỹ với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa ở Dallas tối hôm 31 tháng 5. Số tiền để tham dự là 50.000 đô la mỗi đầu người. Chi nhánh CCB tại Thẩm Quyến cho biết họ đã không đứng ra mời chào và sau khi điều tra họ thấy rằng một số nhân viên đã quảng cáo về bữa tiệc tối kể trên. Vì điều này, ngân hàng CCB sẽ tăng cường quản lý nội bộ và chuẩn hóa các hoạt động tiếp thị, họ cho biết trong một tuyên bố. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về mì Phú Chiêm, Quảng Nam.
Trước khi qua đời, thi sĩ Bùi Giáng từng nói, Trậm sẽ ăn 2.000 tô mì Quảng rồi mới chết. Không biết tô mì Phú Chiêm của các chị, các mẹ, ngon và hấp dẫn đến độ nào mà ám ảnh lão niên thi sĩ đến vậy. Có lẽ, nói tới mì Phú Chiêm, phải nhắc đến dầu phụng Gò Nổi, rau sống bắp chuối, ớt xanh, tôm đồng, thịt heo ba rọi, đậu rang, bánh tráng và chút màu tự nhiên chế biến từ trái gấc, cùng tấm lòng thơm thảo của vùng quê nghèo xứ Quảng chịu thương chịu khó. Bà Phạm Thị Lựu, chủ quán mì Phú Chiêm ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cái mì Phú Chiêm là có nghĩa là cái mì Quảng thì cũng tên thịt thôi, trứng thôi, nhưng mà Phú Chiêm là đẹp xỏn của hắn là cũng tên thịt trứng, nhưng mà có cái là dầu phụng thì dầu phụng mình thiệt, mình thử chất lượng, coi như là bánh chó, rau sống, hay chẳng hạn như là giàu, ăn ăn đậm, ăn ăn lợn, ăn có là tì. Ăn béo, ăn không béo, cái đó là tùy khẩu vị của mỗi người. Còn đây là chỉ là quê hương của mình là coi như là chảy cá là mì Phú Chiêm.
Chị Lê Thị Cầm, người bán mì gánh Phú Chiêm, chia sẻ với VOA.
Có vậy, nắm nhung mì, chuẩn bị soạn gánh. Bắt đầu là 5 rưỡi gánh đây, rót nước.
Chị Hương, thực khách, chia sẻ với VOA.
Nói chung là mì Quảng thì đây là dân xứ Quảng thì mì Quảng là món ăn đặc biệt rồi. Còn nói về mì Cô Lự thì Quảng Cô Lự là ngon, đậm đà, sạch sẽ.
Một tô mì Phú Chiêm ngon thường được nêm nếm theo cảm thức của người nấu. Chính vì kiểu nêm nếm không theo bất kỳ công thức nào cả này mà mì Phú Chiêm biến thể theo nhiều kiểu và có nhiều vị khác nhau, mặc dù vẫn chung một vị gốc là nước cua và trứng. Bà Phạm Thị Lựu, chủ quán mì Phú Chiêm ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Tên thịt trứng đầy đủ hay là còn có nguyên chất, nguyên liệu của hán đầy đủ là vì ngon là cũng có đạo rồi ra hành rồi sạch sẽ ngon là bưng qua mới thấy tô mì hấp dẫn. Nhưng mà một khi mà đã nát một cái tô mì mình để cho họ ăn được, một cách còn họ ăn được á là không phải có cái hầu của mình nữa. Mình náo xô để cho mình thỏa hầu vô, mình có cái tâm của mình để mình náo cho mình dùng được là họ dùng được, phải thấy không? Cho nên việc tôi là trong khi một khi mà tôi đánh áo một tô mì mà tôi có cái tâm huyết là mình muốn lồn xô để cho được chứ không thể mà không mình kiếm đợi được đồng tiền lợi nhuận cái điều mà ta khi có người khách còn ăn dần dần mà mất đi đấy. Cho nên là cái lá hầu đó là lợi nhuận cũng chẳng còn, mà trong khi cái tâm huyết của mình náo ra cũng rai đứt. Cho nên chỉ một khi mình muốn lồn cái tô mì cho hơn làm của Phú Chiêm là có đầy đủ nguyên liệu của hắn.
Mì Phú Chiêm còn một điểm đặc biệt nữa là ngoài các quán còn cắt cánh, thực khách có thể ngồi bên lề đường, về cỏ, cũng ăn tô mì của chị Mì Cánh. Chị bán mì bỏ một chiếc bếp vào đầu giống, đầu còn lại là một chiếc thúng chứa mì. Bên trên chiếc thúng đặt chiếc mâm có rổ rau sống, bịch bánh tráng bẹ nhỏ, bịch đậu phộng rang và các loại gia vị, một ít ớt xanh và chanh thái miếng. Chị Lê Thị Cầm, người bán mì Cánh Phú Chiêm, chia sẻ với VOA.
Vì nhà quê ít nhỏ quá, cho nên hả không bón được, phải đây chỗ khóc bón. Từ nhà ra bánh điện là hơi vàng là 10 cái số, bình quân là một ngày là hơi tam đủ sống.
Chừng 5 giờ sáng, người bán mì Gánh bắt đầu hành trình của mình qua những con đường cọ mọc quanh co, qua những con đường bê tông, ra đường Cái Quan, ra thị trấn rồi lại trở về. Kết thúc một ngày với thánh thót mồ hôi, tiếng rao, những nụ cười quen và một chút nhọc nhằn riêng chung của xứ nắng mưa làm bạn con người.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thương ở Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, tôi bị rát và đau lưỡi, miệng và tuyến nước bọt có cảm giác như có bọt trong miệng và bung dậy. Tôi đi bệnh viện tai mũi họng, bác sĩ khám bảo tôi viêm lưỡi và cho tôi uống thuốc mà không khỏi. Xin hỏi bác sĩ đó là bệnh gì?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin bàn về trường hợp triệu chứng đau ở lưỡi mà không có tìm được nguyên nhân. Thì có nhiều bệnh nhân có thể nhiều nguyên do bệnh có thể gây ra đau lưỡi, và những cái nguyên nhân dễ phát hiện nhất như là loét ở lưỡi, bệnh nấm ở lưỡi, ung thư ở lưỡi có lẽ đã được bác sĩ chuyên khoa nghĩ tới và chữa trị, tuy là như trường hợp này thì không có kết quả. Thì tất nhiên tôi không có thể định bệnh hay là tư vấn cho một bệnh nhân cá biệt được, và cũng như mọi khi lúc quý vị thính giả đưa ra một trường hợp như bệnh này thì chúng ta chỉ có thể xem đây như là một cơ hội để chúng ta học hỏi thêm về một số tin tức trong y văn hiện nay, và tôi cũng sẽ nói đến những cái trường hợp mà chữa trị liệu nhưng mà không có kết quả nhiều để chúng ta học hỏi thôi, và có thể có những cái chi tiết mà có thể không có liên hệ trực tiếp đến trường hợp mà chúng ta đang bàn. Và tôi xin trình bày sau đây về một cái gọi là cái hội chứng rát miệng, và trong tiếng Anh người ta viết tắt là BMS, viết tắt của chữ Burning Mouth Syndrome. Burning là rát, là cháy, là phỏng, và mouth là cái miệng, và syndrome là cái hội chứng. Và người ta cũng còn gọi đó là một cái bệnh đau lưỡi, cái từ khoa học, y khoa người ta gọi là glossodynia. Trong đó cái chữ glosso có nghĩa là cái lưỡi, và odynia thì có nghĩa là đau, và nói cách văn hoa thì gọi là glossodynia. Thì đại đa số bệnh nhân là phụ nữ, đàn bà, và cái tỷ lệ so với đàn ông là 7 người trên 1 người. Có lúc cho những cái khảo cứu khác, người ta thấy 31 người trên 1 người, có nghĩa là chừng 30 người bệnh nhân thì hết là đàn bà, thì mới có một cái người là đàn ông. Và đa số phụ nữ là những cái người mà đã mãn kinh hay là tắc kinh, và có những cái triệu chứng khác của thời sau khi nghỉ kinh. Phụ nữ sau khi họ bị tắc kinh thì họ có những cái triệu chứng, và nó đi kèm với lại cái vấn đề rát miệng này. Và phụ nữ Á Châu cũng như là cái người da đỏ ở bên Mỹ, Indians, thì họ dễ mắc chứng này hơn là những cái nhóm dân khác. Bây giờ nói về triệu chứng thì thường thường là người ta đau cả hai bên lưỡi, và thường thường là cái đầu lưỡi là cái nơi bị đau nhiều nhất. Ít gặp hơn thì có những cái người họ đau ở trên cái vòm miệng, là cái nóc họng đó, hay là họ cái môi hoặc là cái nướu răng hàm dưới. Nhưng mà nói phần chính là cái chóp lưỡi. Và đau này thường thường là một cái loại đau mãn tính, hay là chúng ta trước đây nói là kinh niên, chronic pain. Và ít khi mà tự nhiên đau chút xíu là hết, thì đã thường thường không phải cái vấn đề này. Và đau theo cái lối rát, chúng ta đã nói là tiếng Anh người ta dùng cái chữ burning, rát, như là bị phỏng, và có thể là hay là tê tê, thấy rần rần như là kiến bò, tingling. Và nhiều khi người ta chỉ thấy đó là mơ hồ, là một cái sự khó chịu, một cái đau ê ê, và không có đau rõ rệt ở trên đầu lưỡi. có những cái triệu chứng đi kèm ở những cái người bệnh nhân của cái chứng này, và họ có thể là cảm thấy khô miệng hay là khẩu vị vị giác có thể thay đổi. Ví dụ như là họ thấy đắng lưỡi, hay là họ thấy một cái vị như là tanh tanh, từ tiếng Anh người ta gọi là metallic taste, là cảm tưởng giống như là có máu, có tanh tanh ở trong đó. Hay là họ nhạy cảm quá đáng với là những cái vị khác nhau. Ví dụ như họ nếm một cái đó thì cay sơ sơ thì họ thấy cay quá nhiều, hay là hơi mặn thì họ thấy là mặn đắng. Những người này có thể đi có kèm theo những cái triệu chứng như là đau lưng mãn tính, đau lưng kinh niên, hay là cái ruột của họ nhạy cảm, họ dễ bị đau bụng đi cầu. Ví dụ như ăn một cái món gì lạ như canh chua cái gì đó thì lại thì muốn đi cầu xong thì lại khỏi. Và từ cái tiếng Anh người ta gọi là cái ruột nhạy, cái hội chứng của cái ruột nhạy cảm là Irritable Bowel Syndrome, IBS. Hoặc là họ có thể bị hay bị sinh hơi, bị cảm giác nuốt nghẹn, tiếng khoa học gọi là globus pharyngeus, lúc nào họ cũng có cảm tưởng giống như có một cái cục đờm hay là một cái cục gì nằm trong họng, nhưng mà thật sự thì không có. Họ đau bụng lúc có kinh và cảm thấy lo lắng, anxiety. Họ ăn không ngon, trầm cảm, rối loạn cá tánh và personality disorders, có nghĩa là họ có một cái số mà triệu chứng mà thường gặp ở những cái người mà sau khi tắc kinh, sau khi mãn kinh. Bây giờ nói về thời điểm thì người ta đại khái người ta chia ra làm ba cái loại bệnh burning mouth syndrome, ba loại bệnh mình hội chứng rát miệng. Một cái loại đau thứ nhất là buổi sáng dậy thì người bệnh họ không có đau, và sau đó họ bắt đầu đau xuất hiện, xong rồi từ từ cái cơn đau nó càng tăng dần dần, và họ đau nhất lúc tới buổi tối, lúc là cái giờ đi ngủ. Cho nên họ khó mà đi ngủ được là tại vì lúc đó là lúc đau nhiều nhất. Và họ làm cái cho họ mệt mỏi, lo lắng. Và cái bệnh cái trường hợp như vậy thường thường là nó liên hệ tới cái bệnh đi tiểu đường là diabetes. Loại thứ hai là cái loại là mới dậy là nó đã đau rồi, và nó đau suốt ngày ở cái mức mà liên tục như vậy suốt ngày. Và cái loại này thì thường thường là liên hệ với cái chứng lo âu của người bệnh, cái anxiety disorder, những cái người bệnh họ rối loạn về lo âu. Và một cái loại thứ ba là cái cơn đau nó không có theo thứ tự nhất định, khi đau khi không. Và trong những cái trường hợp này, bác sĩ người ta chú ý tới những cái có thể cái triệu chứng về những cái nguyên nhân về dị ứng với một cái thức ăn nào đó đi kèm theo cái triệu chứng đau lưỡi này. Nhưng mà chúng ta nói là nói như vậy. Nói chung ở đây khi mà chúng ta gọi là một cái hội chứng đau miệng hay là rát miệng thì có nghĩa là chúng ta không có tìm được một cái nguyên nhân nào chính xác để giải thích cái đau đó. Ngoài ra chúng ta cũng tính đến những cái tình huống mà làm cho cái bệnh nặng hơn hoặc là cái bệnh nó giảm bớt đi. Thứ nhất là những cái tình trạng thần kinh căng thẳng, mệt. Nhất lúc người bệnh phải nói nhiều như là đọc diễn văn hay là giảng bài, hay là ăn thức ăn cay hay nhiều gia vị, đó là những yếu tố làm cho cái người bệnh đau nhiều hơn. Và người bệnh có thể thấy ít đau hơn lúc mà họ ăn uống. Và nếu cái để ý cái điểm này cũng thú vị, là ví dụ như một cái người bị lỡ miệng hay là đau răng hay là đau hàm mà làm đau ở trong miệng thì cái người bệnh cả lúc ăn uống thì họ làm cho họ đau hơn. Nhưng mà cái người bị hội chứng rát miệng này thì lúc ăn uống thì họ lại bớt đau. Và đây là một cái dấu chỉ đặc biệt của cái hội chứng rát miệng. Có thể đau bớt đau nhờ uống thuốc hoặc là thoa thuốc tê vào cái chỗ đau. Trên thị trường có bán những cái thuốc tê để dùng trong miệng. Thì những cái người này khi mà thoa những cái thuốc như Oragel thoa vào thì họ sẽ thấy giảm đau đi. Và cái cường độ đau, cái đau này nó không có phải là đau mà loại đau sơ sơ, mà nói chung đa số bệnh nhân họ cho họ một cái scale, một cái thang từ bậc thang từ 1 tới 10, 10 là đau nhất, thì họ sẽ mô tả cái bậc thang đau của họ từ 5 cho tới 8, có nghĩa là đau trên trung bình, và nó cũng tương tự như là cái mức đau răng làm cho bệnh nhân khổ sở. Và có thể là mất ngủ, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà nó không có ảnh hưởng tới giấc ngủ. Chúng ta đã nói ở trên có những cái trường hợp họ đau ban ngày nhưng mà ban đêm thì ngủ nó không sao. Và như là trường hợp mà vị thính giả đây hỏi thì đa số bệnh nhân là từng đi nhìn khám được bác sĩ hay là bác sĩ chữa răng, nha sĩ, và một rất là khám rất là nhiều lần, một số người khám rất nhiều lần, nhưng mà đa số giới bác sĩ và giới nha sĩ thường thường không có để ý hoặc là làm lơ với những cái triệu chứng như vậy, là tại vì họ khám trong miệng bệnh nhân thì không có thấy gì đặc biệt, thành ra nhiều người họ cứ nghĩ là do bệnh nhân tưởng tượng, nhưng mà thật sự không có phải. Thì nguyên nhân do định cho cái định nghĩa của cái burning mouth syndrome là cái hội chứng rát miệng, thì chúng ta chưa có hiểu rõ nguyên nhân của chứng này, và chỉ định bệnh hội chứng rát miệng này sau khi người ta đã loại bỏ những cái nguyên nhân có cơ sở thể chất cụ thể hơn. Ví dụ như chúng ta đã nói một lần và loét do ung thư, hay là đau răng, hay là đau khớp thái dương hàm dưới, temporal mandibular joint, tiếng Anh người ta hay gọi là TMJ, hay là viêm dây thần kinh do thiếu vitamin B, hay là thiếu folic acid, hay là thiếu chất sắt, hay là thiếu chất zinc, zinc là kẽm, hay là do siêu vi, hay là suy cơ năng tuyến giáp, hay là bệnh tiểu đường, hay là dị ứng với thuốc, với thức ăn, với kim loại ở trong răng, ở trong kim loại trám răng đó, hay là thuốc hạ áp huyết, một cái số loại thuốc làm hạ áp huyết gọi trong cái nhóm ACE inhibitor, nó cũng có thể làm cho cảm thấy tê hay là đau ở trong miệng. Hoặc là do bệnh nhân bị mang cái răng giả nhưng mà nó không có vừa, hay là nó không có hợp cho cái người bệnh lắm, làm gây khó chịu. Thì những cái nguyên nhân đó, thường thường đó, bác sĩ họ phải loại bỏ những cái nguyên nhân đó và họ thấy không có gì, thì hoặc là họ kết luận là đây không có gì hết. Nhưng mà nếu mà để ý tới cái hội chứng này thì người ta sẽ nói là cái người bệnh bị một cái hội chứng, là một cái nhóm triệu chứng nó đi với nhau mà không có giải thích được nguyên nhân, và gọi là cái burning mouth syndrome. Bây giờ chúng ta nói về, tuy là chúng ta giải thích không được, nhưng mà những cái giả thuyết chúng ta tìm cách giải thích thì giải thích như thế nào? Thì những cái khảo cứu gần đây cho rằng người ta lấy cái sinh thiết, người ta lấy những cái sinh thiết ở trong cái đầu cái lưỡi, những cái nơi bị rát, và người ta thấy là nó có những cái thay đổi bất thường ở những cái dây thần kinh nhỏ nằm ở cái đầu cái lưỡi của người bệnh nhân. Tuy nhiên người ta cho rằng cái này trong tiếng Anh người ta gọi là neuropathy, một cái là bệnh về dây, về hệ thần kinh, và nó có những cái bất thường ở dây thần kinh tại chỗ cũng như là ở trong cái não bộ, tự nhiên là cái trung ương của cái hệ thần kinh của cái người bệnh. Và người ta cho rằng cái burning mouth syndrome là do cái rối loạn cơ năng của những cái dây thần kinh đi từ sọ ra, gồm những cái dây thần kinh số 5, dây thần kinh số 7 và những dây thần kinh số 9. Và những cái dây thần kinh này nó phụ trách về cái vị giác, về cái taste của cái người bệnh, và nó có sự rối loạn trong cái cơ năng của những cái dây thần kinh đó. Và chúng ta sẽ nhắc lại cái vấn đề này khi mà chúng ta nói về vấn đề trị liệu. Và cái người mà mạn kinh, chúng ta nói là đại đa số là phụ nữ sau khi đã tắc kinh, sau khi mạn kinh, thì những cái người này họ thiếu cái mức estrogen và progesterone, là những cái hormone phụ nữ của họ nó thấp hơn là cái thời kỳ lúc họ còn trẻ hơn, thì người ta cũng nghĩ là cái tác dụng của hai cái hormone này bị thấp hơn. Một cái hiện tượng miễn nhiễm có nghĩa là autoimmune, là do cái cơ thể sinh ra những kháng thể chống lại chính mình. Vì ở trong một số bệnh nhân này người ta thử cái kháng thể chống cái nhân, nó gọi là anti-nuclear antibodies, những cái kháng thể chống lại cái nhân của cái tế bào, hay là những cái yếu tố phong thấp, rheumatoid factor. Trên một số người bệnh hết 50% của cái người bệnh đó, thì người ta trên 50% thì người ta thử, người ta thấy những cái chất kháng thể như đó, cho nên người ta cũng có tìm cách là giải thích cái bệnh này bằng một cái hiện tượng autoimmune, tự miễn nhiễm. Và trong những cái nhóm bệnh này thì cũng có một cái bệnh liên hệ, đó cái bệnh họ khô cái nước miếng một cách bất bình thường vì autoimmunity, vì tự miễn nhiễm. Và người ta nghĩ là nó có những cái liên hệ giữa cái vấn đề khô miệng, khô nước miếng với lại cái bệnh mà rác ở trong miệng. Ngoài ra về vấn đề yếu tố về thần kinh trung ương thì cái bệnh trầm cảm, bệnh lo lắng là anxiety, nó có thể đi kèm theo những cái người bệnh burning mouth syndrome. Chúng ta cũng thấy dễ hiểu, nếu mà cái người dù là không có bị lo lắng đi nữa nhưng mà cái lưỡi của họ cứ rác hoài, thì cái đó cũng có, từ nó cũng thể tạo ra một cái tình trạng lo lắng. Thì cái bệnh burning mouth syndrome nó có thể là biểu hiện trong một số trường hợp của những cái bệnh thần kinh tâm thể. Bệnh thần kinh tâm thể là thế nào? Chữ tâm thể viết là tắt của cái chữ tâm lý và thể chất, thì trong tiếng Anh người ta gọi là psychosomatic manifestation, là những cái biểu hiện tâm thể. Có nghĩa là cái bệnh, một cái bệnh đó nguyên nó là tâm lý nhưng mà nó là biểu hiện ra ngoài, biểu lộ ra ngoài bằng những cái triệu chứng vật thể. Đó, ví dụ như một cái người đó họ sợ đi lính chẳng hạn, thì cái bỗng nhiên họ thấy cái cánh tay của họ bị liệt, họ không muốn nhúc nhích được, dù họ có muốn nhúc nhích đi nữa, thì cái đó là một cái loại psychosomatic. Thì trong cái trường hợp này, cái tâm lý nó dính líu về cái sự lo âu gì đó về cái vấn đề cái miệng, và họ làm có cái triệu chứng họ đau ở cái đầu lưỡi. Một số người có thể là vì họ sợ ung thư, cho nên họ cứ nhắc lại cái lưỡi là bị đau, hay là có một cái số người họ sợ cái bị bệnh phong tình, họ làm hay là họ đọc về một cái vấn đề thực hành về tính dục bằng cái miệng đó, sau đó thì sau đó họ cứ nghi là cái miệng họ có thể là bị cái gì bất thường, thành họ rác ở cái đầu. Đó là một trong những cái cách giải thích mình bằng thần kinh tâm thể, bệnh thần kinh tâm thể. Cũng như là một số người họ cứ bị, họ bệnh chỗ này, họ bệnh chỗ kia, và cái đó gọi là hypochondriasis, là những cái người bị bệnh tưởng tượng. Một số bệnh nhân có thể có cái thói quen là họ, mà họ không có biết là họ lấy cái lưỡi, họ chạm vào cái răng, chạy dọc theo cái răng, và do đó họ đẩy cái lưỡi lên trên cái vòm của cái miệng và gây ra những cái chấn thương li ti cho cái lưỡi đó, là cái đó cũng là một cái giả thuyết nữa. Và bệnh nhân Parkinson có thể làm cái dây thần kinh, cái bệnh này, cái bệnh Parkinson nó làm cho cái dây thần kinh của cái người bệnh nó nhạy cảm với sự đau đớn hơn. Cũng như là một số người thì có một cái liên hệ tới một cái giai đoạn khó khăn nào đó, bị stress ở trong đời đối với người phụ nữ, thì cái lúc mà họ ngưng kinh, họ cũng có những vấn đề khó khăn, không những về sinh lý trong người mà về xã hội hay là gia đình. Và cái hiện tượng rác lưỡi thường thường nó đi từ 3 cho tới 12 năm sau khi tắc kinh, và người ta cũng có những cái cố gắng, những cái người họ khảo cứu họ gắn liền cái bệnh này với cái vấn đề cái stress ở trong cái thời kỳ nghỉ kinh và cái thời kỳ sau đó. Và chúng ta đã nói là cái người bác sĩ nếu mà thật sự muốn đi tìm cái nguyên nhân, phải loại bỏ tất cả những cái chuyện mà chúng ta đã vừa kể trên để mà tìm hiểu. Thì khi mà tất cả mọi cái thứ như vậy không có giải thích được, thì lúc đó mới chúng ta chỉ gọi đó là một cái hội chứng, là một cái hệ thống mà dấu hiệu nó đi với nhau mà không có tìm ra nguyên do. Thì cái chính là nếu mà không có bệnh đi đôi thì bác sĩ cần phải trấn an cho bệnh nhân, cho bệnh nhân yên tâm trước đã, và làm giảm lo lắng cho bệnh nhân, nhất là đối với những cái bệnh nhân mà nhiều khi chúng ta không có ngờ tới. Một cái người đó chẳng hạn bị ông chú, ông bác hay là cái người bà con nào đó bị ung thư ở trong miệng, và từ sau đó họ một cách vô ý thức họ cứ cảm giác là họ bị rác ở trong lưỡi, là người ta giải thích cái đó là do cái cancerophobia, là người ta khủng hoảng, người ta sợ về cái vấn đề ung thư. Và chúng ta đã nói về cái vấn đề lo về cái bệnh tính dục trong những cái vấn đề mà thực hành về tính dục mà đi cả gắn liền với cái vấn đề cái miệng hay là cái lưỡi. Và nếu cần thì bác sĩ sẽ cho những cái người đó thuốc an thần, một cái thuốc an thần được xài có kết quả là gọi clonazepam, hay là những cái thuốc khác như benzodiazepine, là những cái thuốc librium, những cái thuốc mà bác sĩ hay dùng. Nhưng mà những cái thuốc này nó có cái tính cách làm bệnh nhân nghiện, bệnh nhân tùy thuộc vào thuốc, và ở bên Mỹ những cái thuốc này thì được kiểm soát chặt chẽ. Một số người thì họ có kết quả cũng ít thôi với những cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Chúng ta vừa nói là cái tác dụng, cái nguyên nhân trong cái bệnh có thể nó gắn liền luôn cái vấn đề hoạt động của cái não bộ, và dùng những cái thuốc chống trầm cảm, tức là gọi là antidepressant, tricyclic antidepressant, có kết quả trong một số trường hợp. Và có tương đối hiệu nghiệm nhất trong cái nhóm này là những cái thuốc mà đúng cái mục đích chính của nó là chữa trị co giật, nó là anticonvulsivant, nó chống seizures, nhưng mà nó lại có cái tác dụng tốt ở trên cái cơ năng của những cái dây thần kinh, như trong cái trường hợp tương tự neuropathy như cái trường hợp này. Và hai cái thuốc mà thường gặp là gabapentin viết là GABAPENTIN và tên thương mại thường thường gọi là Neurontin, cũng hay là và cái thuốc pregabapentin, một thuốc tương tự như vậy và tên thương mại là Lyrica. Thì trong một cái số mà khảo cứu thì người ta thấy nó có kết quả mà cũng vừa phải với cái mục đích là làm giảm cơn đau do cái dây thần kinh nó quá nhạy cảm gây ra. Bây giờ chúng ta nói một cái chất lấy từ ớt gọi là capsaicin. Capsaicin là một cái chất trích từ ớt. Và nó làm cho chúng ta khi ăn thì chúng ta thấy một cái thức ăn đó nó cay ở trong ớt. Nếu có ớt thì nó cay và nó có tác dụng làm giảm đau. Thì có những cái nghiên cứu cho thấy là cái chất này có thể có ích trong chừng 1/3 những cái trường hợp mà rát miệng này. Tuy nhiên thì ở Mỹ thì người ta không có cái thuốc capsaicin mà dùng để thoa trong miệng. Cũng có những cái nghiên cứu người ta dùng những cái viên ớt trong đó nó có capsaicin. Và người ta cho người bệnh nhân uống thì người ta thấy kết quả đối với cái đau ở lưỡi thì rất khả quan. Nhưng mà ngược lại những cái người này thì họ lại bị phản ứng phụ rất nhiều, là họ lại đau cái dạ dày, họ đau cái ruột. Thì chúng ta cũng có thể nghĩ là ví dụ như vì họ đau bụng quá thì họ quên cái đau đến đầu lưỡi không, thì cái chuyện đó thì chúng ta chỉ kể đến như là một cái kết quả của một cái nghiên cứu mà thôi. Trên thực tế thì chúng ta có thể dùng những cái biện pháp như đây, sau đây, như là tránh những cái thuốc mà súc miệng mà có chứa alcohol, có chứa cồn ở trong á. Một số thuốc súc miệng nó có mùi alcohol rất mạnh thì nên tránh những cái thứ đó. Và chúng hay là dùng có thay đổi cái kem đánh răng khác, tại một cái số kem đánh răng nó có chứa cái chất sodium lauryl sulfate, thì bệnh nhân có thể thử tránh những cái thuốc đánh răng mà có chất đó. Tránh uống rượu, tránh uống những cái nước mà chúng ta gọi là có pH thấp, có nghĩa là cái độ acid của nó cao, như là cà phê nó có pH thấp, nước cam, nước chanh hay là Coca-Cola, ví dụ như nước soda, nó tác dụng acid của nó rất rất mạnh. Và uống những cái ngụm nước thường xuyên cho cái miệng khỏi khô, hay là mình lấy cái nước đá, mình đem nước đá theo, mình múc cái cục nước đá cho nó lạnh, nó tê bớt và nó cái miệng nó không có bị khô, hay là nhai kẹo cao su không có đường. Không có đường là để cho cái răng nó khỏi hư, và kẹo cao su để kích thích nước miếng. Và để coi thử là mình có uống đủ hay ăn uống đủ những cái chất khoáng, cái minerals, những cái vitamin như là vitamin B hay là chất zinc là kẹp mà chúng ta vừa nói ở trên, hay là chất folate, chất sắt. Thì nói chung những cái chất này có thể là tìm thấy trong những cái thức ăn tươi, ăn thịt, hay là chúng ta có thể là uống những cái viên vitamin thì nó cũng chứa đầy đủ những cái chất căn bản mà nhu cầu mỗi ngày của mỗi cái người bình thường. Và một số trường hợp thì người ta tìm đến cái tâm lý trị liệu, psychotherapy, hay là một cái cách mà tiếp cận khác là người ta dùng cái hành vi trị liệu pháp, có nghĩa là những cái người psychologist, những cái người mà chuyên môn huấn luyện cái này, họ đổi cái hành vi của mình, cái behavior của mình để đừng làm cho cái miệng nó rát thêm, làm cho cái lưỡi nó khó chịu hơn. Và thêm một điểm cũng bình thường thôi, có nghĩa là chúng ta cũng nên đi khám nha sĩ. Nếu mà ông bác sĩ nha khoa ông tìm được một cái nguyên nhân vật thể nó giải thích được cái chứng đau miệng, ví dụ như là bác sĩ họ thấy ở gần cái chỗ cái lưỡi bị đau, nó có một cái răng mà nó cứ làm khó chịu cái lưỡi đó, hay là cái khớp mà của cái hàm dưới nó gắn vào cái xương mặt ở phía trên, TMJ joint, mà nó đau, thì mà nó có thể giải thích được cái cơn đau ở lưỡi, thì những cái chứng mà trầm cảm do lo lắng thì có thể được giải tỏa sau khi giải quyết được cái bệnh đau miệng và lưỡi. Thì nói chung đây là một cái triệu chứng mà nó gắn liền cái những cái triệu chứng vật thể, cơ thể, mà nó đi đôi với những cái triệu chứng đứng về tâm lý nữa, thành cũng cần giải quyết ở nhiều mặt khác nhau. Thì trong nói chung về dự hầu thì trong 2/3 trường hợp thì cái bệnh mà burning mouth syndrome là cái bệnh mà hội chứng rát miệng này, nó tự nhiên thì nó từ từ nó sẽ thuyên giảm, những cái cơn đau lần lần nó sẽ thưa thớt đi và bệnh nhân cuối cùng thì cũng hết đau. Nhưng mà có người thì sau vài tháng thì bớt, có người thì sau hàng năm, và có nhiều người thì cả nhiều năm họ mới bớt được. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã có nguy cơ diệt chủng đã leo thang đến mức báo động. Động vật bị giết ở tỷ lệ chưa từng có trước đây. Không phải trong tay những kẻ săn bắt trộm nhỏ lẻ, nhưng bởi những mạng lưới toàn cầu được trang bị đầy đủ, được tổ chức tốt. Quyền phụ tá chính của trợ lý bộ trưởng phụ trách các vấn đề ma túy quốc tế và thi hành luật pháp Richard Green nói buôn lậu động vật hoang dã là một hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia với lợi tức nhiều tỷ đô la và là một vấn đề bảo tồn quan trọng. Việc này làm nhiều chủng loại quý hiếm đang trên bờ diệt chủng, hạn chế phát triển kinh tế, đe dọa an ninh và ổn định và phá hoại chế độ pháp trị. Vì những lý do này, chặn đứng buôn lậu động vật hoang dã là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Mỹ. Trên nhiều khía cạnh, buôn lậu động vật hoang dã không khác những loại tội phạm bạo động, hủy diệt, đổ máu và mang lại nhiều lợi nhuận. Do đó, điều dễ hiểu là Văn phòng Ma túy Quốc tế và Thi hành Luật pháp, hay gọi tắt là INL, với kinh nghiệm lâu năm về chống các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia buôn lậu ma túy, phải đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và thực thi những chính sách chống buôn lậu động vật hoang dã trên toàn thế giới. Thật vậy, INL đã phát hiện là các công cụ và nguồn lực để chống những hình thức khác của buôn lậu có thể được áp dụng trong trận chiến về buôn lậu động vật hoang dã, ông Glenn nói. Các tổ chức tội phạm tự do đi lại qua biên giới quốc gia để buôn lậu động vật hoang dã bị săn bắn trộm từ các quốc gia gốc đến những người mua trên toàn thế giới. Nếu những tội phạm này không thể tìm nơi trú ẩn an toàn cho những hoạt động hủy diệt, đẫm máu trong một khu vực tài phán, nhưng lại tìm được nơi an toàn ở những chỗ khác, thì khả năng ngăn chặn chúng của chúng ta giảm sút rất lớn, ông Klein nói. Do đó, Hoa Kỳ làm đối tác với nhiều quốc gia châu Phi, Đông Nam Á và châu Mỹ Latin để giúp tăng tiến việc thi hành luật pháp, điều tra, trừng phạt và khả năng pháp lý và hợp tác trong và qua các chính phủ. Chúng ta đang làm việc để xây dựng mối quan hệ giữa các vùng là nguồn cung ứng các sản phẩm động vật hoang dã tại châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á với những quốc gia có nhu cầu. Chúng ta làm việc này bằng cách tài trợ việc trao đổi những chuyến thăm viếng và huấn luyện chung để xây dựng lòng tin, trao đổi tin tức và cuối cùng triệt hạ toàn bộ mạng lưới những tay buôn lậu thay vì những cá nhân săn bắt trộm, ông Glenn nói. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lãnh đạo những nỗ lực toàn cầu để chấm dứt việc buôn lậu voi, tê giác và những chủng loại có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta sẵn sàng làm việc với nhiều quốc gia đối tác khác nữa trong nỗ lực này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 19 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.